Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Anh Vũ, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 8, 2014. Tại Việt Nam, ba nhà hoạt động nhân quyền bị kết án từ 2 đến 3 năm tù giam. Máy bay tuần tra Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan bị truy đuổi. Tokyo thông báo hoãn chuyến viếng thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Putin vì khủng hoảng Ukraine. Chính quyền Syria sẵn sàng hợp tác với quốc tế để chống nhà nước Hồi giáo. Kiev phổ biến bằng chứng lính dù của Nga bị Ukraine bắt. Moscow thừa nhận sự kiện này. Mỗi ngày một sự kiện cải tổ nội các khẩn cấp là cơ may cuối cùng của Tổng thống Pháp François Hollande. Kính thưa quý thính giả, ba nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đã bị Tòa án Đồng Tháp kết án từ 2 đến 3 năm tù. Bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã bị Công an Việt Nam quy cho tội gọi là gây rối trật tự công cộng, bị bắt từ tháng 2 năm 2014. Với tội danh này, lẽ ra các bị cáo chỉ bị phạt vạ, nhưng không rõ lý do nào mà Tòa án Đồng Tháp đưa ra bản án rất nặng. 3 năm tù cho blogger Bùi Thị Minh Hằng, 2 năm rưỡi tù cho Phật tử Hòa Hảo Nguyễn Văn Minh và 2 năm cho cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, một dân quan. Theo thông tin trên mạng Dân Làm Báo thì tình hình bên ngoài phiên tòa ô nhục xử tội người yêu nước, Trích Nguyên Văn, rất căng thẳng. Chính quyền Đồng Tháp đã huy động một lực lượng công an đông đảo, lục soát khách sạn, canh chừng bến xe đò, bắt giữ hơn 80 người. Trong đó có nhiều tín đồ Hòa Hảo, blogger, nhiều cựu phóng viên của các tờ báo chính thức như Trương Minh Đức, Quỳnh Ngọc Trên. Từ nhiều ngày trước, Công an Việt Nam đã gia tăng canh chừng bao vây nhà cửa của các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền trên khắp nước, không cho những người tranh đấu về Đồng Tháp để tham gia phiên tòa được nhà nước khẳng định là công khai. Các trang mạng xã hội dân sự cập nhật quá danh sách dài của những người bị công an đến tận nhà cảnh cáo hoặc mời làm việc đúng vào ngày mở phiên tòa. Theo hãng tin Công giáo Asia News, giới bảo vệ nhân quyền lên án chính quyền Việt Nam ngụy tạo chứng cớ để truy bức phong trào xã hội dân sự. Các cơ quan nhân quyền quốc tế cũng cùng nhận định, tổ chức Human Rights Watch nhận định rằng chính quyền Việt Nam đã hình sự hóa một lỗi nhỏ để truy bức các nhà hoạt động. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền Karim Lahichi mỉa mai cách hành xử của chính quyền Việt Nam, sách nhiễu bắt bớ tùy tiện, dàn dựng phiên tòa theo kịch bản cố hữu cho thấy chính quyền Việt Nam không tôn trọng những cam kết về nhân quyền đã ký với quốc tế. Được RFI đặt câu hỏi từ Đồng Tháp, cô Quỳnh Anh, con gái của bà Bùi Thị Minh Hằng, mô tả không khí bên ngoài tòa án và hành vi của công an.
Thưa anh, là sáng nay thì tình hình hết sức căng thẳng, bọn em đều phải ngồi ở đầu đường cách cái tòa án nó rơi khoảng tầm 500-700 mét anh ạ, bởi vì là công an lẫn chốt chặn rất là gắt nên là thường là đi ngang qua là bị đuổi đi hết anh ạ, không có ai được phép dừng lại quanh ở đây cả. Thưa anh, là ở đây thì hiện giờ có rất nhiều nhân viên công an mặc quần phục, mặc quân phục, cũng như là rất nhiều những quần chúng tự phát của họ, họ đưa đến từ đâu đến thì em không rõ đó, và họ đôi lúc cũng có gây khó khăn. Thế nhưng mà buổi chiều hôm nay thì là, và bây giờ hiện giờ này bọn em vẫn đang chờ đợi những kết quả phiên tòa từ phía luật sư, bọn em đều phải ngồi từ ngoài đường hết ạ. Những người bạn hữu của mẹ em muốn đến để tham dự và biết kết quả phiên tòa thì là đã bị bắt. Theo thông tin mọi người báo với em thì là cho đến buổi chiều hôm nay thì nó khoảng 80-90 người đã bị bắt. Thì còn lại ở đây thì chỉ có vợ chồng em, cháu bé với cả cô Tân, vợ chị Điếu Tày, anh chị Tú là cũng là nhân chứng của vụ án nhưng không được vào tòa. Và vợ của luật sư Miếng là luật sư của anh Minh và chị Thúy Quỳnh. Đó thì là bọn em đều phải ngồi ở ngoài đường để chờ cái kết quả của phiên tòa anh ạ. Thế nhưng mà bây giờ hiện giờ thì những cái thông tin truyền từ những người bị bắt ra ngoài thì em cũng không có, là bởi vì bọn em ở đây là tất cả cũng đều rất khó khăn trong vấn đề điện thoại hay là đi lại, bởi vì họ chỉ cho bọn em ngồi một chỗ ở đây thôi. Tất cả bọn em ở đây đang tập trung để chờ đợi các luật sư ra để xem cái kết quả phiên tòa nó như thế nào anh ạ.
Vừa rồi là tường thuật của con gái bà Mùi Thị Minh Hằng từ Đồng Tháp. Được biết, bốn luật sư bào chữa đã bị phía chính quyền gây một số khó khăn, chẳng hạn như không cho mời nhân chứng gỡ tội. Sau phiên tòa, luật sư Trần Thu Nam cho biết một số sự kiện cụ thể bên trong tòa án như sau.
Cái kết quả, chị Bùi Thị Minh Hằng là bị 3 năm tù giam, anh Minh là bị 2 năm 6 tháng và chị Quỳnh là bị 2 năm tù giam. Họ cáo buộc cũng như là đưa ra cái bản tuyên án nói rằng là ba người này đã vi phạm một cái điều 245 bộ luật hình sự, có nghĩa là gây rối trật tự công cộng dẫn đến việc ùn tắc giao thông trên 2 tiếng rưỡi. Tại phiên tòa thì các vị là bà Hằng, anh Minh và chị Thúy Quỳnh đều không có nhận tội, nói rằng là không có cái hành vi phạm tội. Đây là cái sự việc mang tính chất là giàn dựng các luật sư chúng tôi gồm có 4 luật sư bảo chữa cho 3 người. Luật sư thứ nhất là luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, luật sư thứ hai là Nguyễn Văn Miếng, luật sư thứ ba là luật sư Hà Huy Sơn và tôi bảo chữa. Thì trong 4 luật sư thì có 3 luật sư bảo chữa cho Bùi Thị Minh Hằng, đó là tôi, luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Đoàn Thái Duyên Hải. Thì tất cả các luật sư đều đưa ra các lập luận, đã chỉ ra những cái vi phạm tố tụng và đưa ra các cái căn cứ nói rằng là ba người bị xét xử đó là không có hành vi phạm tội và yêu cầu tòa là tuyên án là không phạm tội và thả tự do ngay tại phiên tòa. Tuy nhiên thì họ đã không chấp nhận cái lời bào chữa của luật sư chúng tôi. Họ vẫn ra một cái bản án với cái kết quả như thế. Và chúng tôi cũng thật rất là sốc và bất ngờ trước cái kết quả như vậy.
Thưa luật sư, diễn biến bên trong phiên tòa ngày hôm nay diễn ra như thế nào ạ?
Diễn biến tại phiên tòa thì có cái điều đáng nói nhất ạ. Những cái nhân chứng đưa ra những cái lời khai mà tính chất là gỡ tội cho các bị cáo thì hầu hết không được tham dự phiên tòa. Họ toàn căn cứ vào những cái nhân chứng mang tính chất là buộc tội, có lời khai buộc tội đối với các bị cáo. Trong cái phần thực hiện cái quyền bào chữa của các luật sư thì các luật sư đã được thoải mái thực hiện cái quyền bào chữa, đều thoải mái đưa ra các cái tranh luận. Thế tuy nhiên là bị kiểm sát đã không đưa ra được những lập luận để tranh luận lại đối với các luật sư. Kết quả thì nó vẫn là như vậy.
Dạ. Xin cảm ơn luật sư Trần Thu Nam ạ.
Trung Quốc muốn trắc nghiệm khả năng phòng thủ của hải đảo Đài Loan hay đang tiến hành ý đồ thành lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Thiếu tướng Hùng Hậu Cơ, tư lệnh lực lượng phòng không của Đài Loan hôm nay cho biết, trong ngày hôm nay, máy bay Trung Quốc đã 2 lần xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Lần thứ nhất vào lúc 8 giờ 33 phút sáng và lần thứ hai vào 2 giờ 30 trưa. Lực lượng phòng không của Đài Loan đã cho chiến đấu cơ Mirage 2000.5 và phản lực cơ do Đài Loan chế tạo bay lên để truy đuổi. Theo AFP, tướng Hùng Hậu Cơ cho biết thêm hai chiếc Y-8 của Hoa Lục cất cánh từ Quảng Châu và khi bị truy đuổi thì bay ra Biển Đông, nơi Trung Quốc tranh giành biển đảo với các nước Đông Nam Á. Còn theo nhật báo United Daily News của Đài Loan trích dẫn một sĩ quan cao cấp xin ẩn danh, thì đây là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trước đây máy bay Trung Quốc chỉ áp sát rồi tránh đi. Có lẽ Bắc Kinh muốn trắc nghiệm khả năng phòng thủ của không quân Đài Bắc. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa sẽ lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông Nam Á, mà họ gọi là biển Nam Hải, sau khi đơn phương thành lập vùng nhận dạng trên biển Hoa Đông, chồng chéo với một phần không phận của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan hồi năm ngoái. Trong khi đó thì tại Hoa Lục, Bắc Kinh chuẩn bị sửa đổi luật an ninh quốc gia thành luật phản gián, Anh Vũ trình bày.
Hôm qua, Quốc hội Trung Quốc đã họp nghe trình bày về đề xuất trên. Phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Cảnh Huệ Xương nói rằng dự luật sẽ dựa trên luật an ninh quốc gia hiện hữu nhưng sẽ được bổ sung phần phản gián. Ông Cảnh cho rằng các cơ quan phản gián Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức mới, cần tăng cường các hỗ trợ pháp luật. Ông nói xin trích. Nhận định chung của chúng tôi là luật mới phải đặt công tác phản gián lên hàng đầu, bao gồm các kinh nghiệm phản gián trước đây và những biện pháp tỏ ra hữu hiệu. Hết lời dẫn. Bắc Kinh đưa ra đề xuất này trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ và một số nước liên quan đến tin tặc và gián điệp tin học. Hoa Kỳ đã cáo buộc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc có hoạt động tình báo công nghiệp, trong lúc Trung Quốc chỉ trích các hoạt động gián điệp của Mỹ mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã tiết lộ. Đầu tháng này, Trung Quốc đã bắt giữ 2 vợ chồng người Canada bị nghi ngờ làm gián điệp. Vẫn theo truyền thông Trung Quốc, dự luật được đưa ra các hình thức trừng phạt những đơn vị hoặc cá nhân ngoại quốc làm gián điệp tại Trung Quốc cũng như các đơn vị Trung Quốc làm gián điệp cho các tổ chức cá nhân nước ngoài. Văn bản cũng cho phép các cơ quan an ninh sau khi được chấp thuận quyền được điều tra xem xét bất kỳ cơ quan chính phủ nào có rủi ro tiềm tàng. Luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ năm 1993 và chưa bao giờ được sửa đổi.
Báo chí Trung Quốc lên giọng đòi trừng trị giới dân chủ tại Hồng Kông. Quan cầu thời báo đại diện cho khuynh hướng cực đoan nhất đã kêu gọi phải dùng hành động thực thi pháp luật nhắm vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc một ủy ban lập pháp của Trung Quốc xem xét trong tuần này việc cải cách bầu cử ở thuộc địa cũ của Anh Quốc. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ hơn 500.000 người đã xuống đường tại Hồng Kông, đòi hỏi quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo kế tiếp của vùng lãnh thổ này vào năm 2017 qua hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Những người chịu trách nhiệm chiến dịch ủng hộ dân chủ đã đe dọa sẽ huy động hàng ngàn người để làm tê liệt khu vực thương mại của Hồng Kông. Tờ báo Trung Quốc Global Times hôm nay đã đòi có biện pháp mạnh đối với những người đòi dân chủ. Tờ báo nổi tiếng với giọng điệu dân tộc chủ nghĩa cho rằng, xin trích, nếu các hoạt động đó là một mối đe dọa gây chấn động tại Hồng Kông và tiếp tục gia tăng, thì chính phủ Hồng Kông bắt buộc phải có biện pháp cưỡng chế. Theo Hoàn Cầu Thời báo, chính quyền cần phải xóa tan những ảo tưởng không thực tế của người biểu tình ủng hộ dân chủ và đánh vào các thành phần tích cực nhất trong phong trào này để buộc họ phải trả giá cho các hành vi hung hăng và khiêu khích, hết lời dẫn. Hiện nay, thì lãnh đạo của Hồng Kông, một vùng lãnh thổ Trung Quốc được hưởng quyền tự trị rộng rãi, được một hội đồng mà đa số thành viên thuộc diện thân Bắc Kinh bầu lên. Chế độ phổ thông đầu phiếu trực tiếp ở Hồng Kông đã được Trung Quốc công nhận, nhưng Bắc Kinh đã cảnh cáo rằng chỉ có các ứng cử viên yêu nước mới được đề cử, gây nên sự phản đối mạnh mẽ ở Hồng Kông. Tờ Global Times hôm nay còn kêu gọi chính quyền từ chối bất kỳ một sự thỏa hiệp nào, cho rằng không được để cho Hồng Kông rơi vào phạm vi ảnh hưởng của phương Tây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc trong tuần này sẽ xem xét báo cáo về vấn đề này do lãnh đạo đương nhiệm Hồng Kông đệ trình. Kể từ khi được giao trả về Trung Quốc vào năm 1997, cựu thuộc địa của Anh Quốc vẫn được hưởng một hệ thống chính trị và pháp lý khác với lục địa và một sự tự do hoàn toàn không có tại Trung Quốc. Thế nhưng người Hồng Kông thì ngày càng lo ngại về gông kềm càng lúc càng chặt của Bắc Kinh.
Trong quan hệ Nhật-Nga, hôm nay Tokyo thông báo quãng chuyến viếng thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến vào mùa thu. Lý do là hồ sơ Ukraine đang ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước. Chính phủ Nhật cũng cho biết chuyến thăm của ông Putin phụ thuộc vào tiến triển tại cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Trước đó, vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn quả quyết rằng chương trình thăm Nhật của Tổng thống Putin như dự kiến là không thay đổi. Đồng thời, ông cũng loại bỏ mọi liên quan giữa tình hình tại Ukraine với quan hệ Nga-Nhật. Hôm nay, trong một cuộc tiếp xúc với báo chí tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshihide Suga thông báo chính phủ Nhật sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét các chi tiết một cách tổng thể. Đại diện chính phủ Nhật cho biết là hồi tháng 2 vừa qua trong các cuộc thảo luận tại Sochi, hai nước đã nhất trí dự trù cho chuyến thăm Nhật của Tổng thống Putin vào mùa thu này, nhưng đến giờ thì chưa có gì được quyết định, từ ngữ trong nguyên văn. Là thành viên của nhóm G7, từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine, Tokyo đã chọn lập trường đứng về phía các đồng minh phương Tây. Đầu tháng 8, Nhật đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga với lý do là Moscow đóng vai trò tích cực trong việc làm mất ổn định tình hình tại Ukraine. Trong khi đó, từ khi ông Shinzo Abe lên nắm quyền, chính phủ Nhật đã có nhiều cố gắng cải thiện quan hệ với Nga với hy vọng một mặt giải quyết các tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Kuril. Nhóm đảo này nằm ở phía nam Nhật Bản, đã được sáp nhập vào Nga từ sau Thế chiến thứ hai, hiện Nhật đang muốn thu hồi lại. Đây cũng là hồ sơ khiến cho hai nước vẫn chưa thể đi đến được ký kết một hiệp ước hòa bình. Mặt khác, Tokyo cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Moscow, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Hiện tại, Nga là nước cung cấp khí đốt chính, chiếm 10% nguồn nhập khẩu của Nhật.
Bị mất một căn cứ không quân quan trọng, chính quyền Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với quốc tế để chống nhà nước Hồi giáo. Từ Hoa Kỳ, một viên chức Mỹ cho biết là Washington cũng sắp gửi máy bay không người lái qua dò thám ở Syria để truy tìm cơ sở của thánh chiến cực đoan.
Đề nghị hợp tác của Damas được đưa ra trong bối cảnh quân thánh chiến của nhà nước Hồi giáo đã giành được một thắng lợi quan trọng ở Syria, chiếm được một phi trường quân sự vào hôm Chủ nhật vừa qua. Trong lúc đó, thì Hoa Kỳ cũng tỏ quyết tâm gia tăng chiến dịch oanh kích lực lượng nhà nước Hồi giáo và dự kiến mở rộng chiến dịch qua Syria. Ngoại trưởng Syria Walid Mualem hôm qua đã nhấn mạnh là mọi phi vụ của Mỹ nhằm tấn công quân thánh chiến tại Syria phải được phối hợp với Syria, nếu không thì đó sẽ là một hành vi xâm lược. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Nhà Trắng, thì Tổng thống Obama chưa có quyết định về khả năng oanh tạc tại Syria. Ngược lại, thì một viên chức cao cấp Mỹ hôm qua cho biết là Hoa Kỳ sắp gửi máy bay trinh sát không người lái bay bên trên Syria để xác định vị trí quân thánh chiến ở Ý, chuẩn bị cho khả năng oanh kích của Mỹ. Theo thông tin viên RFI Jean-Louis Porte tại Washington, nếu Tổng thống Obama chưa lấy quyết định, thì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã lên tiếng khẳng định không hợp tác với Damas.
Depuis la décapitation du journaliste James Foley qui a horrifié l'Occident.
Từ lúc nhà báo James Foley bị hành quyết gây kinh hoàng tại các nước phương Tây, thì sức ép ngày càng tăng lên Tổng thống Barack Obama để ông ra lệnh mở rộng chiến dịch oanh kích sang Syria, đánh vào Raqqa, nơi quân thánh chiến đặt tổng hành dinh. Hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest thông báo là ông Obama chưa có quyết định và thiên về việc thành lập một liên minh với châu Âu và các quốc gia Ả Rập đồng minh cũng bị đe dọa, không kém gì nước Mỹ. Trong khi đó, do trùng hợp trớ trêu của lịch sử, Ngoại trưởng Syria ông Walid al-Muhallem tuyên bố Syria sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ nếu như Mỹ có yêu cầu bay qua lãnh thổ nước này. Khả năng này đã bị cả phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Hart lẫn người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kirby bác bỏ. Chúng tôi không có bất kỳ ý định phối hợp nào với Syria. Tôi nhắc lại không có kế hoạch nào để thảo luận sâu sắc với chế độ Damas về những gì chúng tôi có thể làm hay không làm tại Syria. Tuy nhiên mọi người đang chờ đợi xem Tổng thống Obama sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong phát biểu của ông hôm nay trước các cựu chiến binh trong cuộc họp hàng năm của họ tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Kiev phổ biến bằng chứng lính dù Nga bị Ukraine bắt, Moscow thừa nhận đó là sự cố. Chỉ ít giờ sau khi thông báo bắt 10 lính dù Nga bên trong lãnh thổ Ukraine, hôm nay Kiev đã cho công bố hình ảnh các binh sĩ Nga vừa bị bắt. Đây là bằng chứng thực đầu tiên về việc quân đội chính quy Nga can dự vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tối qua, cơ quan an ninh Ukraine SBU thông báo 10 binh sĩ Nga thuộc trung đoàn 331 sư đoàn dù 98 đóng căn cứ tại miền trung nước Nga đã bị bắt giữ gần khu làng Zhukane bên trong Ukraine, cách biên giới với Nga khoảng 20 km. Các lính dù bị bắt cùng với thẻ căn cước quân nhân và vũ khí. Theo đoạn băng video của quân đội Ukraine được phổ biến trên truyền hình thì nhân chứng đã thừa nhận ra xâm nhập vào biên giới bên trong lãnh thổ Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cải tổ nội các khẩn cấp là cơ may cuối cùng của Tổng thống Pháp François Hollande. Đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Thủ tướng Pháp Manuel Valls phải thông báo danh sách nội các mới trong ngày hôm nay 26 tháng 8 sau khi bất ngờ thông báo toàn thể chính phủ từ chức. Đây là chính phủ thứ tư của Tổng thống François Hollande trong vòng 27 tháng. Trong bối cảnh kinh tế buồn thảm, nội bộ liên minh cánh tả và đảng xã hội chia rẽ, uy tín của Tổng thống xuống thấp. Mục tiêu của Tổng thống Pháp là thành lập thật nhanh một chính phủ mới với thành phần bộ trưởng đồng nhất, cùng chủ trương hoặc là chấp nhận đường lối kinh tế khắc khổ, tăng thu giảm chi, giới hạn nợ công, kiềm chế tỷ số thâm hụt ngân sách không được quá 3% mỗi năm theo quy định chung của châu Âu. Do vậy, nội các mới không thể có Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg và Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon, mà vào cuối tuần qua đồng kêu gọi đổi hướng, công khai phản đối mạnh mẽ đường lối của Thủ tướng và Tổng thống. Sở dĩ cặp lãnh đạo hành pháp phải giải quyết dứt khoát như vậy là vì tình thế rất khẩn trương. Trong năm tháng qua, đảng xã hội đã bị hai thất bại nặng nề, bầu chính quyền địa phương và bầu dân biểu nghị viện châu Âu. Chính phủ Manuel Valls được thành lập cách nay 5 tháng, là nhờ có sự ủng hộ triệt để của hai ông Arnaud Montebourg và Benoît Hamon thuộc loại cột trụ của đảng xã hội. Nội các này được chính tân thủ tướng lúc đó trình bày là chính phủ đồng nhất, chính phủ chiến đấu để thay thế nội các răng mặt Aro bị xem là thiếu chuyên nghiệp, thiếu quyết tâm tiến hành cải cách đớn đau. Thế mà cuối tuần qua, với tư cách là Bộ trưởng Kinh tế, ông Arnaud Montebourg nhận định, xin trích, giảm bớt thâm thủ ngân sách một cách trói buộc là sai lầm kinh tế, phi lý tài chính và một thảm họa chính trị. Tiếp tục đường hướng này, theo ông, sẽ đưa nước Pháp vào tay phe cực đoan. Còn đồng sự Benoît Hamon thì nhẹ nhàng hơn nhưng sắc bén không kém với lời tuyên bố, quan điểm không xa mấy với các nhóm dân biểu cằn nhằn trong đảng. Theo hai bộ trưởng phá đám này thì lập luận đánh động công luận của họ rất hữu ích trong bối cảnh tình hình nước Pháp ảm đạm, người dân xuống tinh thần, tăng trưởng kinh tế gần như số 0. Tỷ lệ thất nghiệp tăng, trong khi đó thì toàn cảnh kinh tế Liên hiệp châu Âu cũng dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, Tổng thống và Thủ tướng Pháp không chia sẻ lập luận ly khai này trong giờ phút được xem là bất trắc vì nó đe dọa trực tiếp quyền lực của hành pháp. Theo phân tích của Le Monde, nhật báo có ảnh hưởng mạnh tại Pháp, thì quyền lực của François Hollande và Manuel Valls sẽ bị lung lay nếu như trong chính phủ có hai tiếng nói trái ngược nhau. Mới đây, ngày 21 tháng 8, đích thân Tổng thống Pháp viết một bài tham luận dài trên nhật báo Le Monde với lời cam kết sắt thép đường hướng kinh tế ngân sách sẽ được duy trì và hơn thế nữa sẽ được tăng tốc thực hiện. Nếu để cho những nhân vật đại diện cho xu hướng chống đối có chỗ đứng trong nội các thì chẳng khác nào tạo cho chính phủ hình ảnh con thuyền không định hướng. Tuy nhiên, hành động khẳng định quyền lực được đưa ra trong bối cảnh rất tế nhị, công luận càng ngày càng mất tín nhiệm tổng thống và thủ tướng. Do vậy, đối với cặp lãnh đạo hành pháp Hollande, Vance, hơn bao giờ hết, họ đang đứng trước giờ của sự thật. Sau khi loại hai bộ trưởng có ý kiến khác biệt, liệu chính phủ mới có hội đủ đa số dân biểu tại Quốc hội ủng hộ hay không? Liệu tổng thống và thủ tướng còn đủ khả năng thuyết phục hàng ngũ của mình, đúng hơn là những người còn ở lại, chính sách kinh tế và tài chính khắc khổ hiện nay là giải pháp duy nhất? Vài giờ tới sẽ có câu giải đáp, nhưng dù câu trả lời như thế nào đi nữa, thì đây cũng là cơ hội cuối cùng để Tổng thống François Hollande cứu nguy nhiệm kỳ 5 năm của ông, kết thúc vào năm 2017. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. RFI mời quý thính giả nghe lại bài viết của Thanh Hà, Trung Quốc thừa nhận nguy cơ phá sản. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung.
Trung Quốc vẫn áp dụng các nguyên tắc chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình trong lĩnh vực đối ngoại. Báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 21 tháng 8 vừa qua có bài "Các nguyên tắc chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình về đối ngoại vẫn còn được áp dụng cho đến nay", nhận định rằng các nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm thực hiện ảnh hưởng của Trung Quốc trên chính trường quốc tế vẫn phản ánh những nguyên tắc chỉ đạo mà cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã đưa ra từ đầu những năm 1990. Khi nhậm chức cách nay 2 năm, ông Tập Cận Bình bắt đầu biểu dương sức mạnh quân sự và khẳng định sự dấn thân của Trung Quốc trong các vấn đề khu vực. Lúc đó, nhiều nhà phân tích tự hỏi phải chăng ông Tập đoạn tuyệt với lời cảnh báo của Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc không nên thu hút sự chú ý và nên ẩn mình kín đáo, tránh đối đầu trong các vấn đề đối ngoại để tập trung sức lực vào những vấn đề đối nội.
Thế nhưng các nhà phân tích và quan sát về Trung Quốc cho rằng triết lý của Đặng vẫn tiếp tục dẫn dắt các hoạt động đối ngoại của Trung Quốc, cho dù có khi việc bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc bị lãnh đạo các quốc gia khác nhìn nhận như là một sự đe dọa. Thật vậy, theo ghi nhận của một số nhà quan sát, phong cách của Tập Cận Bình vẫn theo những nguyên tắc mà Đặng Tiểu Bình đã đề ra. Ví dụ, cho dù Trung Quốc có những động thái muốn kiểm soát Biển Đông, các nhà quan sát nói rằng quốc gia này chưa sẵn sàng để trở thành một lãnh đạo có tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực an ninh, bởi vì các chi phí để làm việc này rất cao. Ông Taylor Freyler, giáo sư khoa học chính trị tại Học viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ nói, cái mà chúng ta nhìn thấy hiện nay, đó là một nước Trung Quốc sẵn sàng năng động hơn để làm điều mà họ muốn, như bảo vệ các đòi hỏi của mình trong tranh chấp lãnh thổ. Nhưng theo giáo sư Freyler, mong muốn thống trị của Trung Quốc lại có giới hạn. Vai trò lãnh đạo thế giới là tốn kém và chỉ có thể lãnh đạo thế giới nếu chấp nhận trả giá cho việc này. Trung Quốc không sẵn sàng đảm đương vai trò lãnh đạo trong các vấn đề quốc tế. Trung Quốc có lập trường của mình nhưng không sẵn sàng trở thành lãnh đạo để giải quyết các vấn đề. Chiến lược đối ngoại của Đặng Tiểu Bình xuất hiện đầu những năm 90 sau sự sụp đổ của Liên Xô, vào lúc Trung Quốc cố gắng ổn định tình hình trước sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế về vụ trấn áp đẫm máu chống lại những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, phải đối mặt với sự phản đối của quốc tế, Đặng tập trung vào việc phát triển nền kinh tế quốc gia. Các lãnh đạo cấp cao trong hai chính quyền của thời kỳ hậu Đặng là Chiang Kai-shek và Hồ Cẩm Đào đã tiếp tục đi theo những nguyên lý của Đặng Tiểu Bình. Trong một tài liệu của Đảng Cộng sản liên quan đến cuộc nói chuyện với các quan chức hồi tháng 12 năm 1990 được công bố, Đặng Tiểu Bình đã nói, một số nước trong thế giới thứ ba muốn Trung Quốc trở thành lãnh đạo, nhưng chúng ta không thể, và đó là chính sách cơ bản của đất nước chúng ta.
Trung Quốc đã tiến hành một loạt các cải cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2001, tức là 4 năm sau khi Đặng Tiểu Bình qua đời, Trung Quốc đã trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới và bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài. Năm 2011, Trung Quốc cấp 1 tỷ euro tín dụng cho Hungary. Hồi tháng 5, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã hứa cấp hơn 12 tỷ đô la tín dụng và viện trợ cho châu Phi để mua sắm công nghệ mới và phát triển hệ thống tàu cao tốc. báo chí Trung Quốc cho biết số tiền mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết tài trợ cho châu Phi từ 2013 đến 2015 lên tới 20 tỷ đô la. Ngoài ra, Trung Quốc đã tăng đáng kể vai trò của mình trong các hoạt động duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo Học viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, năm 2000, Trung Quốc có dưới 100 binh sĩ duy trì hòa bình. Nhưng Liên Hiệp Quốc ghi nhận là vào tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã huy động gần 2.200 cảnh sát, quan sát viên quân sự, kỹ sư và nhân viên y tế, chủ yếu sang làm việc tại châu Phi. Ông François Gautmont, chuyên gia hàng đầu về chiến lược tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nhận định, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh là Trung Quốc phải tránh đi đầu trong các vấn đề chính trị quốc tế, nhưng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc nếu ông ta cho rằng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc bị thách thức.
Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã bắt đầu thể hiện thái độ rõ ràng hơn đối với các nước láng giềng, đôi khi theo cách mà các nước bên ngoài coi là hung hăng. Tuần vừa rồi, ông Tập Cận Bình đi thăm Mông Cổ, chuyến công du đầu tiên của một chủ tịch nước Trung Hoa kể từ 11 năm qua. Tại đây, ông chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng cơ sở. Vào một số thời điểm, Trung Quốc tỏ ra muốn lãnh đạo khu vực trong lĩnh vực ngoại giao. Tại hội nghị về an ninh ở Thượng Hải hồi tháng 5, Tập Cận Bình kêu gọi các nước châu Á cần có một diễn đàn để thảo luận các vấn đề quốc phòng mà trong đó không có Hoa Kỳ, và nói rằng vấn đề an ninh châu Á phải cho người châu Á xử lý. Thế nhưng, gợi ý này được đưa ra sau nhiều động thái bị coi là khiêu khích, ít nhất là đối với các cường quốc như Hoa Kỳ. Tháng 11 năm ngoái, Bắc Kinh đã lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, yêu cầu cung cấp bản đồ bay và có liên lạc radio hai chiều với chính quyền Trung Quốc.
Đối với lãnh đạo nhiều nước, điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc đã xác quyết quyền kiểm soát đối với Biển Đông, gạt bỏ các đòi hỏi chủ quyền của những nước khác trong khu vực. Điều này đã dẫn đến sự phản đối của nhiều nước láng giềng. Gần đây, Philippines đã tố cáo Trung Quốc thực hiện một lịch trình bành trướng và gạt bỏ nỗ lực của trọng tài quốc tế để giải quyết các đòi hỏi. Trong tháng 5, Bắc Kinh đã đặt một giàn khoan dầu gần quần đảo Hoàng Sa, gây ra bế tắc trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Động thái này đã dẫn đến các cuộc nổi loạn bài Trung Quốc ở miền Nam Việt Nam và làm ít nhất 3 người chết theo báo chí Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc nói có 4 nạn nhân và các cuộc đối đầu trên biển giữa tàu đánh cá Việt Nam và các tàu Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa hình ảnh Tập Cận Bình tới thăm các binh sĩ, sĩ quan và kêu gọi các binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Ông Kim Sán Vinh, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân, nói rằng tăng trưởng kinh tế nhanh đã giúp Trung Quốc tự tin hơn và do vậy Bắc Kinh càng xác quyết hơn trong các đòi hỏi về chủ quyền và có tiếng nói của mình trên phạm vi quốc tế. Trò chơi quyền lực của Trung Quốc cũng diễn ra trong lĩnh vực tài chính. Tháng trước, Bắc Kinh khẳng định vị trí của mình như là đối tác chủ chốt với khả năng cung cấp tài chính cho các thị trường đang trỗi dậy qua việc góp một phần vốn rất lớn 41 tỷ đô la vào Tân Ngân hàng Phát triển do Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vừa thành lập. Theo các nhà phân tích, Tân Ngân hàng Phát triển có thể cạnh tranh với Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới do châu Âu và Hoa Kỳ thống trị. Theo ông Fraven, để có thể thiết lập vai trò lãnh đạo, Trung Quốc cần giảm thiểu tác động của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương và phải sẵn sàng trả giá đắt, ví dụ như đóng quân ở nước ngoài. Ông Sở Thụ Long, Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Phát triển thuộc Đại học Thanh Hoa, nói Trung Quốc biết rằng cùng với sự gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự thì có rất nhiều đòi hỏi phải đáp ứng để có thể can dự nhiều hơn vào các vấn đề an ninh quốc tế.
Thực vậy, trong bài trả lời phỏng vấn báo New York Times ngày 10 tháng 8 năm 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích Trung Quốc là một kẻ trục lợi và Bắc Kinh đã không giúp giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu, hàm ý nhắc đến cuộc khủng hoảng nổi dậy đang diễn ra tại Iraq. Tổng thống Obama nói, một mặt một số người muốn Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn, nhưng khi Trung Quốc thực hiện vai trò của mình và dấn thân vào cuộc, thì lại có người nói rằng Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ và muốn thay đổi trật tự thế giới. Hết lời chuẩn. Tuy vậy, một số nhà nghiên cứu và quan chức đã hối thúc Trung Quốc phát triển một chiến lược ngoại giao mới, xác định rõ ràng Trung Quốc muốn trở thành loại cường quốc nào. Ông Vương Kiến Vĩ, giáo sư khoa học chính trị và hành chánh công tại trường Đại học Macau, người đã viết lý thuyết ngoại giao của Đặng Tiểu Bình, nói rằng không có lý do gì mà Trung Quốc lại phải gắn bó với các nguyên tắc chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình. Ông nói đã thực sự đến lúc Trung Quốc cần cho thế giới biết về đường lối đối ngoại mới, xác định rõ ràng các lập trường của mình và muốn các nước khác nhìn nhận mình ra sao. Trung Quốc phải chấp nhận thay đổi. Không có nhiều người tin rằng một quốc gia lại có thể duy trì đường lối đối ngoại không thay đổi trong vòng 20 thập niên.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, ba nhà hoạt động nhân quyền bị kết án từ 2 đến 3 năm tù giam. Máy bay tuần tra Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan bị truy đuổi. Tokyo thông báo hoãn chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga Putin vì khủng hoảng Ukraine. Chính quyền Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với quốc tế để chống nhà nước Hồi giáo. Kiev phổ biến bằng chứng lính dù Nga đã bị quân đội Ukraine bắt được. Moscow thừa nhận sự thật này. Mỗi ngày một sự kiện cải tổ nội các khẩn cấp là cơ may cuối cùng của Tổng thống Pháp François Hollande. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, Trung Quốc thừa nhận nguy cơ phá sản. Mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Về thời sự quốc tế, nhiều tờ báo lớn của Pháp hôm nay quan tâm nhiều đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Ukraine Poroshenko và đồng nhiệm Nga, ông Vladimir Putin. Le Figaro đề tựa nhận định, Poroshenko và Putin hội ngộ mà không chút ảo vọng. Trước cuộc họp Poroshenko-Putin, tình thế tại Ukraine trở nên căng thẳng. Bài viết trên nhật báo kinh tế Lizeko, quân nổi dậy thân Nga mở chiến dịch phản công tại miền đông Ukraine, tiết của Liberation.
Theo các tờ báo, triển vọng của cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine cũng sẽ không làm giảm nhẹ căng thẳng tại Ukraine. Từ vài ngày nay, quân nổi dậy có vẻ như đã lấy lại được tinh thần sau nhiều tuần nản chí. Tờ báo lấy làm ngạc nhiên sự lạc quan trở lại này lại có vẻ trùng khớp với nhiều thông tin và lời đồn đại cho rằng một số chiến xa của Nga đã được gửi đến cho quân nổi dậy qua Nga cứu trợ nhân đạo.
Liberation trích một nguồn tin từ quân đội Ukraine cho hay một đoàn xe tăng 10 chiếc và 2 xe bọc thép chở đầy binh sĩ Nga, ngụy trang thành quân nổi dậy đã vượt qua biên giới hai nước trên vùng biển Azov. Còn báo Le Monde đã nhận thấy nội chiến tại Ukraine đã tạo cơ hội cho Đức khẳng định mình trên trường quốc tế. Trong chuyến thăm Kiev hôm thứ Bảy 23 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel hứa trợ giúp Kiev 500 triệu euro để tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở đông Ukraine. Mở đầu bài viết, Le Monde cho rằng người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu tương lai sẽ phải có một trách nhiệm không mấy dễ dàng. Bởi vì, kể từ giờ, Đức muốn gánh vác trách nhiệm trên chính trường quốc tế mà không cần phải núp sau vỏ bọc châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên Berlin có hành động như thế. Bài viết nhắc lại, bà Angela Merkel đã từng đến Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2012 nhằm trấn an các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến cuộc khủng hoảng đồng euro. Theo quan sát của Le Monde, gần đây, bà Merkel và Ngoại trưởng Đức dành phần lớn thời gian cho việc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, mặc dù Đức vẫn thường xuyên kết hợp với Tổng thống Pháp qua điện đàm về hồ sơ Ukraine, nhưng chính bà Angela Merkel mới là người cầm trịch. Một dấu hiệu quan trọng khác liên quan đến những thay đổi về chính sách đối ngoại của Đức đó là trong buổi phỏng vấn trực tiếp như thường lệ trên kênh truyền hình ARD, gần như hơn 15 phút đầu tiên là dành cho thời sự quốc tế, Ukraine, Iraq, Israel và các vụ nghe lén v.v.
Thế nhưng, bài bình luận mang tựa đề Ukraine chi phí của cuộc chiến trên mục thời thế nhận định cho dù có lôi kéo được Ukraine về phía mình thì Liên hiệp châu Âu cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Đầu tiên, tác giả bài viết nhận định bà Angela Merkel đã có một món quà khá khôn khéo khi tuyên bố tài trợ 500 triệu đô la để tái thiết cơ sở hạ tầng bị chiến tranh phá hủy tại vùng Donbass, đông Ukraine. Đức muốn chứng tỏ với cộng đồng người Nga tại đông Ukraine rằng họ không nên chỉ trông chờ vào Moscow mà châu Âu cũng có mặt ở đó để giúp đỡ họ. Một cử chỉ mang đậm tính biểu tượng trước các hành động cứu trợ nhân đạo đến từ Nga. Thế nhưng, Le Monde cho rằng định mệnh của Ukraine vượt quá khuôn khổ của món quà 500 triệu euro bởi vì cuộc chiến tại phía đông đã làm sa lầy mọi nỗ lực cải cách. những nhà ủng hộ dân chủ từ tháng 11 năm 2013 đã nghi ngờ rằng Tổng thống Nga, một khi sáp nhập được Crimea, sẽ tìm cách gây bất ổn tại vùng phía đông nhằm cản trở mọi giá các nhà cải cách Ukraine lên lãnh đạo đất nước. Bởi vì trên bình diện chính trị, mặc dù Ukraine đã thành công trong việc bầu chọn một vị tổng thống hợp pháp, nhưng nghị viện lại do các bằng hữu thân tín của cựu tổng thống bị lật đổ ông Viktor Yanukovych chiếm đa số và đóng vai trò kẻ gây cản trở. Để đổi mới lại nghị viện thì phải tổ chức bầu cử. Muốn bầu cử được công bằng, phải sửa đổi lại luật bầu cử, mà việc sửa đổi luật bầu cử phải được nghị viện thông qua, đương nhiên lại rơi vào vòng lẩn quẩn. Trong khi đó, nền kinh tế của Ukraine đang trên đà suy sụp, tăng trưởng bị co cụm trong năm 2014, đồng tiền thì bị mất giá. Dù Thủ tướng Ukraine thành công trong việc tăng thuế khai thác khí ga và dầu, nhưng 80% số tiền thu được lại phải chi cho cuộc chiến. Ukraine cáo buộc Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng tại Donbass. Kiev lên án hành động pháo kích của Nga vào các mỏ than nhằm mục đích phá hủy nguồn năng lượng hiếm hoi còn lại cho mùa đông, buộc đất nước phải mua khí ga của Nga. Trong bối cảnh đó, Le Monde nhận xét, cuộc họp Nga-Ukraine hôm nay, Tổng thống Ukraine Viktor Poroshenko dù được châu Âu chống lưng nhưng vẫn trên thế yếu. Hy vọng chấm dứt chiến tranh của ông rất là mong manh, bởi vì đối với Putin, đây cũng có thể là một dạng chiến thắng. Cho dù Nga đã mất Ukraine, nhưng nếu châu Âu có thắng, thì cũng phải trả một cái giá rất là đắt, Le Monde kết luận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Á khá hiếm hoi trên các mặt báo Pháp. Le Figaro và La Croix quan tâm đến vụ một số nhà hoạt động trẻ tại Macau dám thách thức chính quyền Bắc Kinh qua việc trưng cầu dân ý trên mạng nhằm bảo vệ nền dân chủ. Đối với Le Figaro thì đây là một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức tại Macau.
La Croix thì cho rằng Macau đang thách thức Bắc Kinh nhằm bảo vệ dân chủ. Ngoài việc giải thích cho độc giả hiểu vì sao những nhà hoạt động trẻ này bị bắt và vị thế của Macau ngày nay, tờ báo cho rằng thành công của cuộc trưng cầu dân ý tại Hồng Kông đã mang lại cảm hứng cho các nhà hoạt động dân chủ tại vùng cựu thuộc địa Bồ Đào Nha này. Tuy nhiên, La Croix nhận thấy là Macau khó có nhiều triển vọng như trường hợp của Hồng Kông. Cựu thuộc địa Anh Quốc đạt được sự đồng thuận của Bắc Kinh, được phép bầu lãnh đạo đặc khu theo phương thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2017, nhưng các ứng viên phải do chính Bắc Kinh chỉ định. Một điều mà Macau sẽ khó mà có được, bởi vì trái với Hồng Kông, việc trao trả Macau về cho Trung Quốc rất được hoan nghênh vì điều đó cho phép lập lại trật tự tại một vùng thuộc địa bị gặm nhấm bởi các tệ nạn tội phạm. Các thế hệ trẻ bây giờ tuy đã thức tỉnh, nhưng triển vọng dân chủ thì hạn chế, theo như đánh giá của một vị giáo sư tại đây, được tờ Le Figaro trích dẫn.
Bàn về dịch bệnh Ebola, Liberation có bài phỏng vấn ông Peter Piot, đồng tác giả phát hiện virus Ebola năm 1976. Vì chuyên gia này lo lắng cho rằng virus Ebola hội đủ mọi điều kiện để bùng phát.
Peter Piot nhận định dịch bệnh đang hoành hành đã lan rộng đến một mức độ chưa từng thấy. Cho đến ngày hôm nay, các nhân viên y tế vẫn chưa thể nào xác định được ổ dịch bệnh, đến mức ông gọi cơn dịch bệnh này là một cơn bão hoàn hảo do nó hội đủ mọi điều kiện để bùng phát một cách mạnh mẽ. Mà điều kiện đầu tiên chính là môi trường. Peter Pio cho biết dịch bệnh lan rộng tại những quốc gia bị chiến tranh tàn phá từ nhiều thập niên qua và thiếu vắng hoàn toàn các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, người dân nghi ngờ nhà nước, họ không có chút niềm tin đối với hệ thống y tế tại đây. Song song với đó là sự phát triển của nhiều tín ngưỡng về căn bệnh, về số phận đen đủi, ma quỷ, v.v. Đối với ông, chính việc thiếu vắng sự tin tưởng mới gây nhiều khó khăn cho các nhân viên y tế hơn là bản thân con virus Ebola.
Tình hình chính trị nội bộ nước Pháp là chủ đề thời sự nổi cộm nhất trên hầu hết các mặt báo Pháp sáng nay. Hôm qua, Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls đã cho giải thể chính phủ sau khi hai bộ trưởng Tài chính và Giáo dục đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ về đường lối kinh tế xã hội của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Valls. Một thành phần nội các mới sẽ được thành lập ngay trong ngày hôm nay.
Le Figaro và Libération đồng thanh trên trang nhất, khủng hoảng chế độ. Sự đồng thanh đó cũng chỉ dừng lại ở cấp độ này. vì cả hai tờ báo không có cùng một góc nhìn về sự kiện. Le Figaro xem việc gạt bỏ ông Arnaud Montebourg cho đến ngày hôm qua vẫn còn là Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính là cần thiết. Tờ báo chỉ trích mạnh mẽ thái độ khiêu khích, ngạo mạn và coi thường của vị Bộ trưởng này. Đồng thời, Le Figaro cho rằng tuy có chậm trễ, nhưng việc giải thể chính phủ cánh tả đã làm sáng tỏ những lời hứa phi lý của Tổng thống đương nhiệm trong suốt quá trình vận động tranh cử Tổng thống trong năm 2012. Tờ Libération lại cho rằng những chỉ trích của ông Arnaud Montebourg về chính sách khắc khổ do châu Âu đề xướng là đúng. Điều mỉa mai là vào lúc ông Arnaud Montebourg bị gạt khỏi nội các, thì châu Âu lại lên tiếng kêu gọi nới lỏng ngân sách và tăng trưởng. Libération cho rằng Tổng thống Pháp hiện nay càng ngày càng bị cô lập do việc ông gạt bỏ các tiếng nói đối lập trong chính phủ. Sự việc còn lộ rõ cho thấy có sự chia rẽ trong hàng ngũ dân biểu thuộc đảng xã hội cầm quyền.
Quý vị vừa nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp nối chương trình sau đây, RFI phát lại tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Trung Quốc thừa nhận nguy cơ phá sản.
Tạp chí Kinh tế.
Hôm 13 tháng 3 vừa qua, họp báo sau khi kết thúc kỳ họp thứ hai của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đề ra những định hướng cho chính sách kinh tế trong năm nay. Lần đầu tiên Bắc Kinh cảnh cáo nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản, và đấy là điều mà Trung Quốc sẽ khó tránh khỏi. Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tuần lễ sau khi Saori Solar, tập đoàn cung cấp trang thiết bị pin mặt trời của Trung Quốc, nhìn nhận mất khả năng thanh toán. Phải chăng là nền kinh tế thứ hai trên thế giới đang phát đi một loạt những tín hiệu xấu? Trung Quốc đang thực hiện điều đã cam kết, đấy là dành cho thị trường một vai trò quan trọng hơn trong các hoạt động kinh tế. Phát biểu nhân cuộc họp báo duy nhất được phát trực tiếp trên các đài truyền hình trong năm, Thủ tướng Lý Khắc Cường như muốn chứng minh điều đó khi báo trước khả năng nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc bị mất khả năng thanh toán và chính quyền sẽ không can thiệp để cứu vớt các công ty làm ăn thua lỗ đó. Trong ấn bản đề ngày 14 tháng 3, Nhật báo tài chính của Hoa Kỳ Financial Times nêu lên câu hỏi phải chăng là Trung Quốc đang đứng trước thời điểm như là Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2008 khi mà chính phủ Mỹ quyết định bỏ rơi tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers. Sự sụp đổ của định chế tài chính này đã là điểm khởi đầu dẫn đến một trận đại hồng thủy trên thị trường tài chính của thế giới. Phải chăng tại Trung Quốc, thời kỳ mà các tập đoàn, các doanh nghiệp cứ ỷ lại vào nhà nước để đi vay bừa bãi mà không hề sợ bị vỡ nợ đã đi qua? Trong khi đó, thì bản thân các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang bị bóng ma của các khoản nợ khó đòi ám ảnh. Thủ tướng họ Lý thừa nhận Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến những rủi ro tài chính và những mối đe dọa do nợ chồng chất gây nên. Tính chung thì cả nợ của nhà nước lẫn tư nhân tại Trung Quốc hiện đã lên đến khoảng 200% GDP của nền kinh tế lớn số 2 trên thế giới. Nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc trong quý tư năm ngoái đã tăng thêm gần 5 tỷ đô la và đạt ngưỡng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Đây cũng là quý thứ 9 liên tiếp mà chỉ số này gia tăng. Trong khi đó, thì công ty thẩm định tài chính của Mỹ Standard & Poor's ghi nhận là chất lượng tín dụng Trung Quốc giảm đi trong năm nay. Và vẫn theo thẩm định của Standard & Poor's, thì các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngồi trên một gói nợ là 13.800 tỷ đô la. Đây là một món nợ còn cao hơn cả nợ của Hoa Kỳ. Theo như nhận định của nhà báo Agnieszka Komor của đài RFI, thì vào lúc mà kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh tỏ ra thực tế hơn, chủ yếu là để đề phòng hậu họa về sau.
Với việc tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chậm lại, Thủ tướng Lý Khắc Cường không che giấu khả năng nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Tuyên bố nói trên diễn ra chỉ hơn một tuần lễ sau vụ tập đoàn cung cấp trang thiết bị chế tạo pin mặt trời siêu Nhật Thái Dương ở Thượng Hải thông báo vỡ nợ trái phiếu được phát hành cách nay 2 năm. Đây là lần đầu tiên một công ty của Trung Quốc mất khả năng thanh toán ngay trên sân nhà mà không một ngân hàng nhà nước nào hay chính quyền thành phố Thượng Hải can thiệp ra tay cứu giúp.
Trường hợp của siêu Nhật Thái Dương là một cột mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc nhanh chóng thúc đẩy tiến trình mở cửa kinh tế để thu hút vốn đầu tư ở nước ngoài vào những lĩnh vực mà tới nay vẫn do nhà nước độc quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn nhắm tới một mục tiêu khác, đó là giới hạn tầm hoạt động của hệ thống tài chính chợ đen. Chính hệ thống này là nguyên nhân đẩy nợ công của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp của nhà nước tăng vọt trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng 2 năm rưỡi qua, tổng nợ công của chính quyền địa phương trên toàn quốc đã tăng 70%.
Tới nay, chính quyền Trung Quốc qua trung gian của hệ thống ngân hàng do nhà nước kiểm soát hay là của các chính quyền địa phương luôn can thiệp, tránh để cho các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Thế nhưng vào đầu tháng thì công ty chuyên cung cấp bản kính để tạo ra pin mặt trời Shaori Solar, còn có tên gọi là siêu Nhật Thái Dương, có trụ sở ở Thượng Hải, đã phải thú nhận là họ mất khả năng huy động thêm vốn mới để thanh toán các khoản nợ cũ. Cụ thể là Shaori không thể trả đúng hạn 90 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 14,6 triệu đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Được thành lập cách nay hơn một chục năm, Shaori đã phát triển rất nhanh theo mô hình vay thêm nợ mới để thanh toán nợ cũ. Tất cả đã diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn tạm gọi là vỡ bóng pin mặt trời, tức là số xí nghiệp lao vào khu vực năng lượng tái tạo này ngày càng nhiều. Họ mạnh dạn đi vay để mở rộng khả năng sản xuất trong lúc mà nhu cầu trên thế giới cũng như là ở ngay chính trên thị trường Trung Quốc đã bắt đầu bão hòa. Shaori là tập đoàn đầu tiên ở Trung Quốc bị vỡ nợ vì không bán được hàng mà lại không được nhà nước Trung Quốc ra lệnh cho các trung gian xóa nợ cho họ, như là điều mà Bắc Kinh đã làm để cứu quỹ đầu tư trung thành tín China Credit cách nay 2 tháng. Tuy nhiên, trong ngành năng lượng tái tạo thì trước Shaori, cách nay đúng một năm, một trường hợp bị phá sản khác đã được nhắc đến nhiều, đó là trường hợp của tập đoàn SunTech Thượng Đức. Tháng 3 năm ngoái, Bắc Kinh cũng đã quyết định không can thiệp vào chuyện nội bộ của SunTech vào lúc mà tập đoàn sản xuất pin mặt trời này không có khả năng thanh toán nợ đúng hạn 541 triệu đô la Mỹ cho tổng cộng là 9 chủ nợ. Khác với Shaori thì SunTech là một trong những tập đoàn Trung Quốc hiếm hoi đã tham gia sàn chứng khoán ở New York. Việc bỏ rơi SunTech trước kia đã từng là một bài toán rất nan giải, vì ở cấp trung ương thì Bắc Kinh đã quyết định hy sinh SunTech với hy vọng chứng minh được với Liên hiệp châu Âu và Mỹ là Trung Quốc không áp dụng chính sách trợ giá vào lúc mà cả Washington lẫn Bruxelles đều đòi đánh thuế vào pin mặt trời của Trung Quốc bán sang các thị trường Mỹ và châu Âu. Nói một cách khác thì Trung Quốc hy sinh một con cờ để cứu vãn cả ngành năng lượng pin mặt trời của mình. Thế nhưng ở cấp địa phương thì việc SunTech bị phá sản mà không được cứu vớt lại là một liều thuốc đắng. SunTech nuôi sống một đội ngũ 20.000 nhân viên làm việc trong các chi nhánh từ Vô Tích, Lạc Dương, Thanh Hải đến Thượng Hải. Nói một cách khác thì việc đóng cửa SunTech là một tai vạ khi biết rằng chỉ riêng ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô có đến khoảng 10.000 nhân viên bị cho nghỉ việc. Câu hỏi đặt ra là vì sao mà không chỉ ở Trung Quốc mà ngay cả Âu Mỹ cũng đang dồn mọi chú ý vào vụ Shaori bị phá sản. Vì xét cho cùng, siêu Nhật Thái Dương là một doanh nghiệp tương đối nhỏ và vụ vỡ nợ của họ không ảnh hưởng gì nhiều đến phần còn lại của nền kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng, như đã nói, thứ nhất là qua trường hợp của Shaori, Trung Quốc đang thực hiện cam kết giảm bớt mức độ can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế. Đây là tín hiệu mà Bắc Kinh muốn gửi tới các tập đoàn và doanh nghiệp ở Trung Quốc. Từ nay trở đi, nhà nước sẽ không còn đứng ra để bảo đảm một cách tự động cho tất cả những doanh nghiệp. Có vay thì phải có trả, trả không được nợ thì bị phá sản. Mục tiêu sau cùng là Trung Quốc muốn giới hạn bớt những rủi ro nợ khó đòi. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Trung Quốc sẽ cứu xét từng trường hợp một, chứ không khi nào mà bỏ rơi hàng loạt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Điểm thứ hai nữa là khi mà các doanh nghiệp phải tự lập, khi mà khả năng vỡ nợ không còn là một kịch bản không bao giờ xảy tới, thì đương nhiên là các chủ nợ ở Trung Quốc đòi phải có nhiều bảo đảm hơn. Điều đó có nghĩa là về lâu dài, lãi suất ngân hàng tại Trung Quốc sẽ tăng khi cần cấp vốn cho các doanh nghiệp. Đối với một nền kinh tế như của Trung Quốc, khi mà tỷ lệ tăng trưởng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục và đã luôn vận hành theo kiểu vay vốn mới để thanh toán nợ cũ, thì liệu rằng là các doanh nghiệp của Trung Quốc có thể chống chọi với tình thế đó được bao lâu? Đương nhiên là phía chính quyền Trung Quốc, từ trung ương cho đến địa phương, sẽ không dám mạnh tay để bỏ rơi các doanh nghiệp như những gì đã tuyên bố trong những tháng gần đây. Chốt lại thì theo các nhà quan sát, sẽ chỉ có những con cá bé, có những hãng xưởng nhỏ sẽ phải đóng cửa, bởi đấy là những con vịt què mà sự tồn tại hay không chẳng hề tác động nhiều đến kinh tế chung của cả nước. Thế nhưng chắc chắn một điều, đó là kịch bản mà Bắc Kinh không muốn trông thấy xảy ra là trong bối cảnh mà tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc độ, sẽ có thêm nhiều công ty gặp khó khăn và không trả được nợ đáo hạn. Đấy cũng là nguyên nhân khiến trái phiếu phát hành của nhiều công ty Trung Quốc sẽ bị bán đổ bán tháo và tạo nên một làn sóng khủng hoảng tài chính. Nhưng có lẽ điều đã khiến cho giới tài chính quốc tế chú ý hơn cả đến vụ vỡ nợ của Saori, do đây là tín hiệu mới về nguy cơ thị trường trái phiếu của Trung Quốc bị đe dọa. Saori mới chỉ là một nạn nhân đầu tiên báo trước nhiều vụ phá sản sắp tới khác. Chỉ riêng trong ngành năng lượng pin mặt trời, các doanh nghiệp Trung Quốc trong năm nay sẽ phải thanh toán các trái phiếu đáo hạn lên tới khoảng 8 tỷ đô la, một khoản nợ khá nhỏ nếu như đem so sánh với nợ đã vay hoặc là qua trung gian ngân hàng hoặc dưới hình thức trái phiếu của các ngành nghề khác như công nghiệp luyện kim, ngành tàu thủy hay khai thác than đá v.v. Vào năm 2008 chẳng hạn, thì tổng số nợ dưới dạng trái phiếu của 945 tập đoàn tham gia sàn chứng khoán Trung Quốc lên đến 1.820 tỷ nhân dân tệ. Cuối năm nay thì khối lượng đó sẽ được nhân lên hơn gấp đôi và đạt tới 4.700 tỷ. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là tỷ lệ nợ so với tài sản của các xí nghiệp ở Trung Quốc hiện nay trung bình là ở vào mức 90%. Trong khi đó thì tỷ lệ này tại châu Á là khoảng 70%. Bên cạnh các khoản nợ khổng lồ mà các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ, đáng quan ngại hơn nữa là số tiền mà các quỹ tín dụng của Trung Quốc, tức là các cái trust đã cho vay. Thứ nhất, không ai biết một cách rất chính xác là những quỹ này đang nắm bao nhiêu nợ của các doanh nghiệp và những khoản nợ đó có mức độ rủi ro lớn tới cỡ nào. Chỉ biết một cách rất tổng quát là 1/3 những tín dụng mà các quỹ này đã cấp sẽ đáo hạn trong năm nay. Hiểm một nỗi là có khá nhiều các con nợ trong số ấy đang gặp khó khăn. Lý do thứ hai, đây là những cơ quan tài chính đã cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân khi mà những đơn vị này không thể đi vay của ngân hàng. Điều đó cũng có nghĩa là rủi ro bị quỵt nợ là tương đối cao. Lý do thứ ba gây lo ngại là thể thức vận hành của bản thân các quỹ tín dụng này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Những quỹ ấy có thể dễ dàng huy động vốn để rồi dùng khoản tiền ấy đi cho vay trở lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời. Theo nghiên cứu gần đây của ngân hàng JP Morgan của Mỹ, thì các quỹ tín dụng này vào năm 2012 đang làm chủ một khoản nợ lớn gần bằng 70% GDP của cả nước Trung Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Kết thúc một tạp chí hôm nay của chúng tôi là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Theo hãng thông tấn AFP, một nghiên cứu của tạp chí Science Mỹ công bố vào ngày 14 tháng 8 ghi nhận con người là tác nhân chủ yếu dẫn đến việc các sông băng trên thế giới bị tan chảy với khối lượng rất lớn trong vòng 20 năm qua. Băng không chỉ có ở Bắc Cực và Nam Cực mà hiện diện ở rất nhiều khu vực trên trái đất. Theo tạp chí khoa học Pháp Science et Avenir, ngày 20 tháng 5 năm ngoái, băng bị tan chảy nhiều nhất tại các sông băng, tức Les Glaciers, ở phần cực Bắc Canada, tiểu bang Alaska của Mỹ, phía nam dãy núi Andes, Nam Mỹ, dãy núi cao nhất thế giới, và dải Himalaya. Một nghiên cứu của các nhà khí hậu học tại Đại học Clark, Massachusetts, Hoa Kỳ công bố hồi năm ngoái cho thấy các sông băng tại các khu vực nói trên dù chỉ chiếm 1% khối lượng băng trên toàn cầu, nhưng lượng băng tan chảy từ các khu vực này tương đương với khối lượng băng tan của cả Bắc Cực và Nam Cực cộng lại trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2009. Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết trong vòng thời gian 7 năm này, mỗi năm 260 tỷ tấn băng, không kể Nam Cực và vùng Greenland, đã chảy vào lòng đại dương khiến mực nước đại dương dâng lên 0,7 mm. Theo nghiên cứu của Viện Khí hậu và Địa vật lý của Đại học Innsbruck của Áo được trích dẫn trong tạp chí Science của Mỹ, các nhà khoa học đã thiết lập được một mô hình tin học cho phép tính đến các nhân tố tự nhiên của quá trình trái đất bị hâm nóng như núi lửa và mặt trời. Theo cách tính toán này, các hoạt động của con người gây ra hiệu ứng nhà kính làm mất đến 70% tổng số lượng sông băng bị tan chảy. Theo mô hình này, từ năm 1851, tức thời điểm khởi đầu của thời kỳ công nghiệp hóa, cho đến năm 1989, khoảng 20% khối lượng sông băng bị tan đi là do các hoạt động của con người. Tuy nhiên, từ năm 1991 đến năm 2010 thì có đến 69% lượng băng tan là do con người. Theo cách tính toán này, các nhà khoa học đã mô phỏng trên máy tính sự biến chuyển của tất cả các khu vực có băng trên thế giới, tức các sông băng ở ngoài Nam Cực, để tái hiện lại bề mặt và thể tích băng vào năm 1851. Tiếp theo đó, các nhà nghiên cứu tái hiện lại mức độ băng tan theo hai kịch bản khác nhau. Một kịch bản mô phỏng hoàn toàn theo các nhân tố thuần túy khí hậu như sự thay đổi mặt trời, hoạt động của núi lửa, và kịch bản kia thuần túy căn cứ vào các hoạt động của con người. Các kết luận nói trên bổ sung vào những kết quả nghiên cứu của GIEC, nhóm chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu. Trong một báo cáo công bố vào năm 2013, các chuyên gia cho rằng rất có khả năng là hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm trái đất bị nóng lên kể từ giữa thế kỷ 20, và xác suất này lên đến 95%, nhiều hơn 5% so với báo cáo 2007. GIEC cho rằng nếu như mức nước đại dương có thể tăng trung bình từ 26 đến 82cm từ đây đến cuối thế kỷ, chủ yếu là do việc các dải băng bên lề băng đảo Greenland và Nam Cực tan ra. Còn theo ước tính được tạp chí Science et Avenir dẫn lại, thì nếu tất cả các sông băng trên thế giới tan chảy, mực nước đại dương sẽ dâng lên 61cm. Còn nếu toàn bộ băng của Greenland tan, nước sẽ dâng lên 6,1m. Không kể đến giả thuyết rất khó xảy ra là toàn bộ khối băng của Nam Cực tan ra thì đại dương sẽ dâng cao 61m. Thông tin về băng tan nói trên được công bố trong tạp chí khoa học của Mỹ, được đưa ra chỉ cách 100 ngày hội nghị lần thứ 20 về biến đổi khí hậu tại Lima, Peru, chặng đường cuối cùng trước hội nghị toàn cầu tại Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Tại hội nghị này, các quốc gia phải đạt được đồng thuận trong việc giới hạn mức độ tăng nhiệt độ ở mức 2 độ C và đồng thời các cam kết cụ thể để thực hiện mục tiêu trên phải bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020 nếu không muốn các thảm họa thiên nhiên khôn lường xảy ra.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Levi biên soạn là tạp chí xã hội với chủ đề Xóa sổ thương xã Tax, thêm một phát súng bắn vào quá khứ, Thủy My thực hiện tạp chí. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.